Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 20 tháng 5, năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp tông huấn hậu thường hội đồng giám mục về gia đình, Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Phanxicô. Tiếp theo đó là các tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan. Đông đảo dân chúng lại tuân đến với người. Và như thường lệ, người lại dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp: "Thế ông Mô-xê đã truyền dạy các ông điều gì?" Họ trả lời: "Ông Mô-xê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ." Đức Giê-xu nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-xê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly?" Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình." Quý vị và các bạn thân mến, theo các số liệu thống kê, số lượng các vụ ly hôn ở Việt Nam tăng nhanh trong những năm gần đây. Nếu năm 2000 chỉ có 51.361 vụ ly hôn, thì năm 2005 đã tăng lên 65.929 vụ. Đến năm 2010, con số này lên tới 126.325 vụ. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện có khoảng 40% các cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly hôn, tăng gấp đôi so với năm 1998. Nguyên nhân của những cuộc ly hôn thường là do không hợp nhau về lối sống, ngoại tình, kinh tế và bạo lực gia đình. Chúng ta không có con số chính thức về tỷ lệ ly hôn của các cặp vợ chồng công giáo, nhưng tỷ lệ này thường thấp hơn so với mặt bằng chung của xã hội. Trong bài nói chuyện "Vì sao người công giáo có tỷ lệ ly hôn thấp?" được đăng trên trang thông tin điện tử Vietnamnet ngày 27 tháng 3 năm 2016, cha Giuse Ngô Văn Kha, linh mục dòng Chúa Cứu Thế, đã giải thích như sau. Xuất phát từ niềm tin tôn giáo, người công giáo coi việc ly hôn là chuyện cấm kỵ. Tuy nhiên, bên cạnh niềm tin và sự ràng buộc tôn giáo, trước khi kết hôn, các bạn trẻ công giáo còn được trang bị khá đầy đủ những kiến thức để hòa hợp trong quá trình chung sống. Và điều quan trọng, như cha Kha kết luận, đó là đời sống cầu nguyện trong các gia đình công giáo. Trong bài tin mừng hôm nay, trước câu hỏi có được phép ly dị hay không của mấy người Pha-ri-sêu, Đức Giêsu đã nhắc lại kế hoạch nguyên thủy của Thiên Chúa cho con người và tái khẳng định sự hợp nhất vô phương tháo gỡ của vợ chồng. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Quả thực, Đức Giêsu không chỉ trả lại cho hôn nhân và gia đình hình thức nguyên thủy của chúng, mà còn cứu chuộc chúng, nâng hôn nhân lên dấu chỉ bí tích của tình yêu người dành cho hội thánh. Qua đó, người mời gọi tất cả các cặp vợ chồng, hãy sống ơn gọi thánh thiện và cao quý này, theo thánh ý của Thiên Chúa. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, tính thánh thiêng và bất khả vi phạm của hôn nhân và gia đình công giáo thực sự là niềm hy vọng, nhưng cũng là thách thức cho những ai chọn sống ơn gọi này. Dĩ nhiên, bên cạnh những nỗ lực cá nhân, thì ơn Chúa là điều không thể thiếu. Nhờ hội thánh của người, Đức Giêsu ban cho hôn nhân và gia đình ân sủng cần thiết để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa và để sống đời hiệp thông. Dựa trên nền tảng này, mỗi gia đình, bất kể những yếu hèn của mình, đều có thể trở thành ánh sáng chiếu tỏa trong những tối tăm của thế giới hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, xin chúc lành và hướng dẫn gia đình chúng con. Xin cho mỗi thành viên trong gia đình luôn có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa, nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nhờ đó mà gia đình chúng con thực sự là một tổ ấm cho hết mọi người. Amen.
Chúa cho gia đình con tiếp cầu nguyện trên trong cảm ơn. Xin Chúa cho gia đình con sống thuận hòa yêu thương hiệp nhất để nên chứng nhân nước trời và nên mối men cho đời để chung tay lan tin mừng khắp nơi. Chúa cho bao mẹ cha giữ chọn niềm yêu thương thiết tha, luôn biết lo cho đàn con sống cùng thờ tình yêu một Chúa, trở nên mẫu gương tuyệt vời dạy cho con bao đời hằng an vui sống theo lời Chúa. Đời sống chứng nhân niềm tin bằng việc chăm lo xây đắp gia đình.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin liên quan đến châu Phi. Linh mục đặc trách truyền thông của Liên hội đồng Giám mục Đông Phi nói rằng, truyền thông phải phổ biến các thông tin tích cực của châu Phi. Châu Phi thường được mô tả như một lục địa của bóng tối và cái chết, lục địa của những thất bại xã hội vì chủ nghĩa vị chủng, của các cuộc xung đột bạo lực và dịch bệnh như AIDS và Ebola. Đó là lời than phiền của cha Chrysanthus Naga, đặc trách truyền thông của Liên hội đồng Giám mục Đông Phi, trong khuôn khổ hội nghị chuyên đề của các phóng viên công giáo tổ chức tại Nairobi, Kenya. Cha Naga đã phát biểu nhân danh đức cha Charles Palmer Buckle, tổng giám mục Accra, Ghana, và cũng là giám đốc thông tấn xã công giáo châu Phi, một cơ quan thông tấn công giáo được thành lập theo sáng kiến của hội nghị chuyên đề của các hội đồng giám mục châu Phi và Madagascar. Phát biểu với các phóng viên công giáo đến từ 10 quốc gia châu Phi, cha Naga nhấn mạnh rằng, cũng cần phải phổ biến các thông tin tích cực về những gì đang diễn ra ở châu Phi, và đặc biệt là các sáng kiến do Giáo hội Công giáo đề ra. Cha cho biết, có rất nhiều hoạt động tích cực của Giáo hội tại châu Phi đã không được các phương tiện truyền thông nói đến. Trong những năm qua, đã xuất hiện mong muốn chia sẻ tin tức và thông tin giữa các giáo hội châu Phi. Ngoài ra còn có một mong muốn làm sao cho tiếng nói của giáo hội châu Phi được lắng nghe tại lục địa này, và cả ở bên ngoài biên giới châu Phi nữa. Tiếp lời cha Naga, cha Don Bosco Onyala, điều phối viên của thông tấn xã Công giáo châu Phi nói rằng, có quá nhiều bối cảnh châu Phi được dùng làm những dẫn chứng tiêu cực qua các lối diễn tả như đất nước đau thương vì nghèo đói, chính phủ đầy tham nhũng, hệ thống chính trị ăn rễ sâu nơi đảng phái sắc tộc, xã hội phân hóa vì tôn giáo, bệnh tật hoành hành, và mới đây nhất là trung tâm của khủng bố. Những kiểu trình bày sự kiện như thế thường do những kẻ ở ngoài châu Phi tường thuật. Tin Bruxelles, Bỉ Quốc. Người dân Bỉ kêu gọi Canada đừng thông qua luật làm cho chết êm dịu. Cho đến ngày mùng 6 tháng 6, Quốc hội Canada phải xem xét một đạo luật gây tranh cãi có tên là Bill C-14, mà nếu được thông qua, luật làm cho chết êm dịu sẽ được hợp pháp hóa tại quốc gia này. Một số công dân Bỉ, quốc gia mà luật làm cho chết êm dịu đã được hợp pháp hóa từ năm 2002, đã gửi một thông điệp cho Canada là đừng làm điều đó. Trong một số video clip, các bác sĩ, luật sư và thành viên của các gia đình của những người bị làm cho chết êm dịu đã chỉ rõ rằng hợp pháp hóa cái chết im dịu, đặt ra một tiền lệ nguy hiểm, đe dọa những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, và làm tổn hại các mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ. Henrik Rexema, có người ông đã bị làm cho chết im dịu ở Bỉ, nói rằng, chúng ta đã có một cuộc phản đối chống lại các thầy thuốc giết người cách đây từ 2000 năm, bởi vì lời thề Hippocrates. Và bây giờ, chúng ta đi đến một thời khắc trong lịch sử, khi các thầy thuốc trở thành mối đe dọa đối với bệnh nhân. Luật làm cho chết êm dịu mà Quốc hội Canada đang xem xét, khác với trợ giúp tự sát. Trợ giúp tự sát là khi một bác sĩ hay một thành viên trong gia đình của bệnh nhân có thể giúp đỡ bệnh nhân, nhưng chính bệnh nhân phải hành động để kết thúc cuộc sống của mình. Còn làm cho chết êm dịu là hành động chích thuốc độc một bệnh nhân, được thực hiện cách chủ ý bởi một người khác, với ý định kết thúc cuộc sống của bệnh nhân để giảm bớt sự đau khổ cho bệnh nhân. Những người ủng hộ luật làm cho chết êm dịu thường cho rằng các biện pháp bảo vệ có thể che chở những người dễ bị tổn thương khỏi sự lạm dụng của các luật này. Tuy vậy, các bác sĩ và luật sư Bỉ trong một video clip đã phản đối rằng sự bảo vệ chỉ là ảo tưởng. Theo bác sĩ Benoit Berselin, một bác sĩ chuyên về ung thư, sự bảo vệ rõ ràng nhất là các bác sĩ không thể giết một bệnh nhân. Một khi bạn chấp nhận rằng một bác sĩ có thể giết chết bệnh nhân, ngay cả trong giai đoạn cuối, thì cũng khó mà đặt một vạch đỏ và nói bạn không thể vượt qua nó. Theo luật của Bỉ, bất cứ một người trưởng thành nào đang bị bệnh ở giai đoạn cuối có thể yêu cầu được chết êm dịu. Nhưng những chẩn đoán bệnh ở giai đoạn cuối có thể bị sai, vì nhiều bệnh nhân vẫn sống lâu sau những chẩn đoán. Trong một video khác, bác sĩ Berselin chia sẻ rằng ông cũng đã thấy luật pháp không được kiểm soát với con số từ 30 đến 40% trường hợp chết êm dịu, không được báo cáo. Ông nói, ở Bỉ, các bệnh nhân bị làm cho chết êm dịu ngay những chẩn đoán đầu tiên có bệnh Alzheimer hay bệnh ung thư ác tính. Theo nhà hoạt động chống luật trợ tử Lionel Rousseau, một khi làm cho chết êm dịu đã được ghi vào luật, thì chẳng mấy chốc, nó sẽ không còn là một chọn lựa tự do nữa. Vì các bệnh nhân thường cảm thấy mình buộc phải yêu cầu phương thức này để tránh trở thành gánh nặng cho gia đình và bạn bè. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu chương 3 của Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Phanxicô. Chương 3 có tựa đề Nhìn lên Chúa Giêsu, ơn gọi của gia đình. Đức Thánh Cha Phanxicô viết tiếp nơi số 58 như sau: Trong và giữa các gia đình, sứ điệp tin mừng luôn phải được vang lên. Cốt lõi sứ điệp này, tức là sơ truyền, kerygma, là điều tươi đẹp nhất, xuất sắc nhất, lôi cuốn nhất và đồng thời cần thiết nhất. Sứ điệp này phải chiếm trung tâm mọi hoạt động phúc âm hóa. Nó là lời tuyên xưng đầu tiên và quan trọng nhất, mà ta phải nghe đi nghe lại nhiều cách khác nhau, và phải luôn công bố dưới hình thức này hay hình thức nọ. Thực vậy, không có gì vững chắc hơn, sâu sắc hơn, an toàn hơn, có ý nghĩa và khôn ngoan hơn sứ điệp này. Quả thế, mọi việc đào luyện của Kitô giáo hệ tại ở việc bước sâu hơn vào sơ truyền. Số 59. Giáo huấn của chúng ta về hôn nhân và gia đình không thể không được linh hứng và biến đổi bởi sứ điệp yêu thương và âu yếm này. Nếu không, nó sẽ chỉ đơn giản trở thành việc bênh vực một thứ học thuyết khô khan, không có sinh khí. Mầu nhiệm gia đình Kitô giáo chỉ có thể hiểu được dưới ánh sáng tình yêu vô hạn của Chúa Cha, như đã được mặc khải nơi Chúa Kitô, Đấng đã tự hiến mình cho ta và tiếp tục cư ngụ giữa chúng ta. Giờ đây, tôi muốn hướng cái nhìn của tôi vào Chúa Kitô hằng sống, Đấng đang ở tâm điểm của rất nhiều câu chuyện tình, và kêu nài ngọn lửa thần khí xuống trên mọi gia đình thế giới. Số 60. Chương vắn vỏi này, do đó, sẽ tóm lược giáo huấn của giáo hội về hôn nhân và gia đình. Cả ở đây nữa, tôi cũng sẽ nhắc tới những gì các nghị phụ thượng hội đồng đã phát biểu về ánh sáng do đức tin của chúng ta đem lại. Các ngài đã bắt đầu bằng cách nhìn lên Chúa Giêsu, và các ngài nói tới việc người đã nhìn những người đàn ông và đàn bà một cách yêu thương và trìu mến ra sao, luôn đồng hành với họ trong sự thật, kiên nhẫn và thương xót khi công bố các đòi hỏi của nước Thiên Chúa. Chúa cũng đang ở với chúng ta hôm nay, khi ta tìm cách thực hành và truyền thụ tin mừng gia đình. Chúa Giêsu phục hồi và hoàn thành kế hoạch của Thiên Chúa. Số 61. Trái với những người bác bỏ hôn nhân như một điều xấu xa, Tân Ước dạy rằng, mọi sự Thiên Chúa tạo nên đều tốt và không có điều gì cần phải từ bỏ. Hôn nhân là một ân ban của Chúa. Đồng thời, chính vì hiểu tích cực như thế, Tân Ước mạnh mẽ nhấn mạnh đến việc cần phải bảo vệ ân ban của Thiên Chúa. Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, chớ làm cho loan phòng ra ô uế. Ơn phúc của Thiên Chúa này bao gồm tính dục, nghĩa là đừng từ chối nhau. Số 62. Các nghị phụ thường hội đồng đã ghi nhận điều này. Chúa Giêsu, khi nói tới kế hoạch nguyên thủy của Thiên Chúa dành cho người đàn ông và người đàn bà, đã tái khẳng định sự kết hợp bất khả tiêu giữa họ với nhau, thậm chí còn quả quyết rằng, chính vì sự cứng lòng của các ông, nên Mô-xê mới cho phép các ông ly dị vợ, nhưng ngay từ đầu, không phải thế. Tính bất khả tiêu của hôn nhân, điều Thiên Chúa đã kết hợp, con người không được phân ly, không nên bị coi như một cái ách, áp đặt lên cổ nhân loại, nhưng như một ân ban cho những ai kết hợp nhau trong hôn nhân. Tình yêu khoan dung của Thiên Chúa luôn cùng đồng hành với con người. Qua ơn thánh, tình yêu này chữa lành và biến cải các linh hồn chai đá, dẫn họ trở lại lúc ban đầu qua nẻo đường thập giá. Các sách tin mừng trình bày rõ ràng điển hình của Chúa Giêsu, Đấng đã công bố ý nghĩa hôn nhân như là sự viên mãn của mặc khải, nhằm phục hồi kế hoạch nguyên thủy của Thiên Chúa. Số 63. Chúa Giêsu, Đấng hòa giải mọi sự trong chính Người, đã phục hồi hôn nhân và gia đình trở lại hình thức nguyên thủy của nó. Hôn nhân và gia đình đã được Chúa Kitô cứu chuộc và phục hồi theo hình ảnh ba ngôi chí thánh, mầu nhiệm mà từ đó mọi tình yêu đích thực đã phát sinh. Giao ước phu phụ khởi nguồn trong tạo dựng và được mặc khải trong lịch sử cứu độ, nhận được ý nghĩa đầy đủ của nó nơi Chúa Kitô và giáo hội của Người. Qua giáo hội của Người, Chúa Kitô ban cho hôn nhân và gia đình ơn thánh cần thiết để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa và sống cuộc sống hiệp thông. Tin mừng gia đình trải dài dọc lịch sử thế giới, từ lúc tạo dựng người đàn ông và người đàn bà theo hình ảnh và theo họa ảnh Thiên Chúa, tới lúc hoàn thành mầu nhiệm giao ước nơi Chúa Kitô vào ngày chung cục với hôn lễ của chiên con. Số 64. Điển hình của Chúa là mô hình cho giáo hội. Người bắt đầu thừa tác vụ công khai bằng phép lạ tại tiệc cưới Cana. Người tham dự mọi giây phút hàng ngày của tình bằng hữu với gia đình Lazaro và hai chị của anh, và với gia đình Thánh Phêrô. Người tỏ thiện cảm với các cha mẹ tang chế và hồi sinh con cái họ. Qua cách này, người biểu lộ ý nghĩa chân thực của thương xót, vốn bao hàm việc phục hồi giao ước. Điều này rất rõ ràng trong các cuộc trò chuyện của người với người đàn bà Samaria và với người đàn bà bị bắt quả tang ngoại tình. Trong đó, ý thức tội lỗi đã được đánh thức bởi cuộc gặp gỡ với tình yêu nhưng không của Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu của chương 3, tông huấn hậu từng hội đồng giám mục về gia đình Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Phanxicô. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa là Đấng duy nhất và hằng sống, Đấng nhân hậu và từ bi, Đấng hằng hữu từ đời nọ đến đời kia, là đề tài mà chúng ta đã tìm hiểu vào bài trước. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một đặc tính nổi bật khác của Thiên Chúa. Ngài là sự thật và là tình yêu. Trước hết, Thiên Chúa là sự thật. Chúng ta cùng nhớ lại bối cảnh trước mặt quan tổng trấn Phi-la-tô. Đức Giê-xu đã trả lời quan tổng trấn rằng, tôi đến để làm chứng về sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Nghe đến đây, Phi-la-tô hỏi ngay, sự thật là gì? Tuy nhiên, khi hỏi như vậy, ông ta lại bỏ đi ra ngoài. Dường như ông ta đang hình dung một cách nào đó về một Giê-xu của sự thật đang đứng trước mặt ông. Chính vì thế, ngay lúc đó, ông quay ra nói với người Do Thái rằng, phần ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy. Quý vị và các bạn thân mến, con người mọi thời đại vẫn khao khát khám phá và tìm hiểu chân lý, tìm hiểu sự thật. Chỉ tiếc một điều rằng, dù nhân loại khao khát sự thật, nhưng lại rất ít người sẵn sàng đón nhận hay chấp nhận sự thật. Cổ nhân vẫn nói, thuốc đắng thì đã tật, còn sự thật thì mất lòng. Nhưng nếu thiếu vắng sự thật, con người ta chẳng biết phải bám víu vào đâu. Sống theo sự thật, con người sẽ sống đúng phẩm giá của mình. Và ngược lại, dối trá chỉ đưa đến sai lầm, lừa lọc chỉ mang lại đau thương. Nói cho cùng, không sống theo sự thật, chúng ta sẽ dễ dàng nghiêng chiều về đảng trái, về sự dữ. Thiên Chúa chính là sự thật, đúng như lời Thánh Vịnh đã nói. Căn nguyên lời Ngài là sự thật. Lời Chúa phán là sự thật, vì Ngài là chính sự thật, và lời của Ngài không thể sai lầm. Trong cuộc cám dỗ tại vườn địa đàng, con người đã nghe lời dối trá của con rắn, tức là tên cám dỗ. Từ lời dối trá đó, tên cám dỗ đưa con người đến chỗ nghi ngờ Thiên Chúa, nghi ngờ tình yêu và lòng trung tín của Ngài. Và chúng ta đều biết, kết quả của sự kiện đó đã dẫn đưa con người đến đâu? Đến chỗ phải đau khổ và phải chết. Sự thật của Thiên Chúa là chính bản thân Ngài, là chính sự khôn ngoan của Ngài. Bởi vì Ngài điều khiển toàn bộ trật tự của công trình sáng tạo và vận hành sự chuyển vận của vũ trụ này. Thiên Chúa là đấng chân thật khi Ngài mặc khải rằng Ngài là luật của chân lý. Quả thế, chính con Thiên Chúa đã đến trần gian để làm chứng cho sự thật cao quý này. Nói một cách khác, Thiên Chúa là sự thật, là chân lý. Điều đó có nghĩa là nơi Ngài không có bất cứ sự giả dối hay sai lầm nào. Thiên Chúa là sự thật, Ngài cũng chính là tình yêu. Trải qua dòng lịch sử, dân Israel đã dần dần khám phá ra rằng, vì yêu thương, Thiên Chúa đã mặc khải chính Ngài cho con người, và chọn một dân tộc giữa một thế giới đông đảo. Điều đó càng chứng tỏ Thiên Chúa là ai? Ngài chính là tình yêu. Vì tình yêu vô vị lợi, vì tình yêu nhưng không vô bờ bến, mà Thiên Chúa đã chọn, đã gọi các tổ phụ để dẫn dắt Israel đi theo kế hoạch cứu độ của Ngài. Qua sự chỉ dẫn của các ngôn sứ, dân Israel cũng hiểu rõ hơn rằng Thiên Chúa luôn yêu thương và bênh vực dân Ngài. Ngài yêu thương họ, tha thứ tất cả những tội lỗi, sự bất trung của họ đối với Ngài. Kinh Thánh Cựu Ước đã diễn tả tình yêu của Thiên Chúa với dân Israel như là tình phụ tử của người cha với đứa con yêu. Tình yêu của Ngài mạnh hơn tình mẫu tử của người mẹ dành cho con cái. Sách Thánh còn dùng một hình ảnh gần gũi và thấm thiết hơn để diễn tả tình yêu ấy. Quả thế, sách ngôn sứ Isaiah diễn tả tình cảm đó như là tình của người chồng yêu người vợ quý. Tình yêu đó mạnh đến độ như người chồng bỏ qua những bất trung của người vợ bạc tình. Chính ngôn sứ Isaiah và Jeremiah đã diễn tả tình yêu vững bền của Thiên Chúa bằng cách ví von. Núi có rời, có đổi, đồi có chuyển, có lay, tình nghĩa của ta với ngươi không hề thay đổi. Hay là, ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Tuy nhiên, đến thời Tân Ước, tác giả sách Tin Mừng thứ tư đã công bố tình yêu của Thiên Chúa với con người một cách rõ ràng và mạnh mẽ hơn cả khi nói, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một Ngài để ai tin thì được cứu độ. Thánh Gioan còn đi xa hơn nữa khi khẳng định rằng Thiên Chúa là tình yêu. Nói như thế, tác giả khẳng định bản tính, bản thể của Thiên Chúa là tình yêu. Một khi đã là bản tính thì không thể thay đổi, và vì thế, đến muôn đời, Thiên Chúa vẫn là tình yêu, và Ngài sẽ mãi mãi yêu thương nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, là những Kitô hữu, được hiệp thông trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi yêu thương nhau như Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Tình yêu giúp chúng ta tránh xa dịp tội, tránh xa những cơ hội có thể xúc phạm hay làm tổn thương đến nhau, gây tổn hại tinh thần cho nhau. Chính tình yêu của chúng ta với nhau sẽ giúp chúng ta biết phải làm gì để nâng đỡ và bổ túc cho nhau. Vì tình yêu diễn tả sự hiệp thông. Khi Thiên Chúa yêu thương chúng ta và khi chúng ta tin tưởng vào Ngài, thì chúng ta được hiệp thông với Thiên Chúa. Cũng vậy, khi yêu thương nhau, chúng ta cũng hiệp thông với nhau, và sự hiệp thông ấy đem lại những hoa trái là việc tốt, việc lành. Trong năm thánh của lòng thương xót, mỗi gia đình chúng ta hãy trở thành những tổ ấm của tình thương. Hãy vượt qua những xúc phạm, lỗi lầm của nhau để xây dựng một gia đình yêu thương đầm ấm. Mỗi cộng đoàn hãy trở thành những cộng đoàn của hiệp thông, của tha thứ. Vì thế, hãy can đảm vượt lên những xung khắc khác biệt. Hãy đến với nhau để xây dựng và hỗ trợ lẫn nhau. Từ đó, xây dựng một cộng đoàn trưởng thành trong đức tin và trong tình yêu của Thiên Chúa. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy hướng lòng về Thiên Chúa để đón nhận tình yêu thương tha thứ của Ngài, và từ đó làm lan tỏa ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa đến mọi ngõ ngách của cuộc đời, đến tận cùng thế giới, hầu xây dựng hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi trong chính trần gian này. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi cũng là đề tài mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài tới. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng toàn thể các bạn.
Trong Giêsu chúng con sẽ là con một nhà, một nguồn đức tin con Chúa là đấng luôn trao ban. Vì trong Chúa con muốn người nên một, một niềm tin có Chúa là cha. Tuổi trẻ hôm nay tràn niềm vui vì niềm tin trong tim bừng say, nguyện đi đến muôn nơi làm nhân chứng lời người, mang ánh đèn đức tin chiếu soi vào thế giới. Tuổi trẻ hôm nay vì niềm tin nguyện dựng xây nước Chúa hiền vinh, nguyện yêu đến hy sinh tình thương xóa ngập phù, đôi ghét nghi khắp nơi thành con dân Chúa trời. Tuổi trẻ hôm nay tràn niềm vui vì niềm tin trong tim vững say, nguyện đi đến muôn nơi làm nhân chứng lời người, mang ánh đèn đức tin chiếu soi vào thế gian. Tuổi trẻ hôm nay vì niềm tin nguyện dựng xây nước Chúa hiền vinh, nguyện yêu đến hy sinh mình thơ xóa ngập phù, đôi khích người khắp nơi thành con dân Chúa trời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu câu chuyện Ba-la-am và rút ra hai bài học từ câu chuyện này. Đó là ngôn sứ nói lời Thiên Chúa trong sự thật, và dân tộc Israel này là dân Chúa chọn. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu việc chuyển giao thế hệ trong sách Dân Số, được biểu trưng qua việc chuyển giao giữa hai thế hệ cũ và mới, từ Mô-sê sang Giô-suê.
Xin chào tất cả các bác, anh chị em.
Trong câu chuyện Ba-la-am này, ngoài cái bài học mà tôi vừa mới nói là người ngôn sứ nói lời Thiên Chúa trong sự thật, còn có một cái chân lý thứ hai muốn nói rằng dân này nè, là dân chứa chọn. Dân Do Thái, cái dân nghèo đói xác xơ đó, cù bơ cù bất mấy chục năm trong sa mạc ấy, nó cũng tội lỗi bất trung đấy. Bao nhiêu lần nó bất trung rồi. Trong đó có cái câu chuyện thứ hai, cái câu chuyện ở Sittim. Lại thêm một lần nữa ta thấy dân Do Thái bất trung vì nó đi lại với thần Ba-an-po của dân địa phương. Trong đó đi lại với những người phụ nữ Moab, nói lên cái sự bất trung thêm một lần nữa. Và đó lại là một cái chuyện bất trung thường xuyên. Cho dẫu vậy, Gia-vê vẫn nói lời chúc lành qua miệng Bilam. Như vậy, dân được tuyển chọn không phụ thuộc vào chuyện họ tốt hay họ xấu, họ thánh hay họ tài giỏi, mà chỉ vì Thiên Chúa muốn chọn họ. Chỉ vì do cái lòng tốt của Ngài, do cái tự do tuyệt đối của Ngài, Ngài chọn họ làm dân riêng, dân giao ước, để qua đó Ngài mặc khải dần dần cho thế giới này biết về chính Ngài. Đó là cái điều thứ hai ta rút được ra trong cái câu chuyện này. Đâu phải ta ngoan mà Thiên Chúa mến thương ta. Bài hát của ai? Cha Thành Tâm. Nhưng mà lời của Thánh Kinh. Đâu phải ta hay, đâu phải ta ngoan mà Chúa mến thương ta. Nhưng do nơi lòng hay thương xót của Ngài. Những người càng tội lỗi càng nghiệm ra cái chân lý này. Chúa chọn ta một cách nhưng không bởi lòng thương xót của Ngài. Không bởi do ta. Ta có làm được gì tốt, làm được gì hay, ta có phải làm điều gì tốt, điều gì hay. Đó là bởi vì như là một đáp trả. Sau khi nghiệm ra cái lòng thương xót ấy nó chạm vào ta, khiến tim ta rớm máu. Từ đấy trở đi, đời ta là một đáp trả. Thế mà, có khi lòng thương xót ấy chạm hoài cho tới cuối đời ta vẫn chưa nhận ra, thưa anh chị em. Giống như dân Do Thái, giống như người vợ bất trung, cái hình ảnh mà Hô-sê dùng đối với dân Do Thái trong tương quan với Gia-vê Thiên Chúa. Bao nhiêu lần nó bất trung mà Gia-vê Thiên Chúa vẫn tha thứ. Và đến lần cuối cùng Ngài cho chính người con một ngày đến mà họ cũng vẫn chưa nhận ra. Hình ảnh đó có khi nghiệm lại ở nơi cá nhân, nơi gia đình, nơi cộng đồng của ta. Ta cũng là một hình ảnh của dân đó đó, thưa anh chị em. Chúng ta cùng đọc một đoạn dân số 22. Sau đó con cái Israel lại lên đường và đóng trại ở thảo nguyên Moab, bên kia sông Jordan, đối diện với Jericho. Vua Balak, con vua Sipor, đã thấy tất cả những gì Israel gây ra cho người Emori. Người Moab khiếp sợ trước đám dân đó vì họ quá đông. Moab kinh hãi phải đối đầu với con cái Israel. Moab nói với các kỳ mục Madian rằng: Này đám người ấy sẽ ngốn hết chung quanh chúng ta như bò ngốn cỏ ngoài đồng. Vậy vua Balak, con vua Sippor, bấy giờ đang cai trị dân Moab, vua liền sai các sứ giả đến mời Bilam, con của Bơ ở Pertor, gần sông Cả, trong đất của con cái Amon. Vua nói: Này có một dân đã ra khỏi Ai Cập, lan tràn khắp xứ và hiện đang đóng trại đối diện với ta. Bây giờ xin ông đến nguyền rủa dân đó cho ta, vì nó mạnh hơn ta. May ra nhờ thế ta có thể đánh bại được nó và đuổi nó ra khỏi lãnh thổ của ta. Vì ta biết kẻ nào được ông chúc phúc thì được phúc, và kẻ nào bị ông nguyền rủa thì mắc họa. Các kỳ mục Moab và các kỳ mục Madian đã lên đường cầm theo tiền thù lao cho lời sống. Họ tới gặp ông Bilam
và chuyển tới ông lời của vua Balak. Ông nói với họ, mời các ông qua đêm ở đây, rồi tôi sẽ trả lời cho các ông theo như Đức Chúa nói với tôi. Vậy các thủ lãnh Mô-áp đã ở lại với ông Bi-lơ-am. Thiên Chúa đến với ông Bi-lơ-am và phán rằng, những kẻ đang ở với ngươi là ai đó? Ông Bi-lơ-am thưa lại với Thiên Chúa, Ba-lát, con của Sip-pho, vua Mô-áp, đã sai họ đến nói với tôi rằng, này đám dân ra khỏi Ai Cập, nay đã lan tràn khắp xứ, xin ông đến nguyền rủa nó cho ta. May ra nhờ thế ta có thể giao tranh với nó và đuổi nó đi. Bây giờ Thiên Chúa phán bảo ông Bi-lơ-am, ngươi không được đi với chúng, không được nguyền rủa dân đó, vì nó đã được chúc phúc. Sáng hôm sau, ông Bi-lơ-am trỗi dậy và nói với các thủ lãnh vua Ba-lát đã sai đến rằng, các ông hãy trở về xứ các ông, Đức Chúa đã từ chối không để cho tôi đi với các ông. Vậy các thủ lãnh Mô-áp trỗi dậy, trở về với vua Ba-lát và nói, ông Bi-lơ-am đã từ chối không chịu cùng đến với chúng tôi. Xin dừng ở đó, cảm ơn. Đó là cái câu chuyện thứ nhất mà chúng ta vừa mới đọc. Nó nói lên một cái nội dung nào đó trong mặc khải qua lịch sử của dân Do Thái tương quan với Gia-vê. Ngoài những cái câu chuyện kia, anh chị em chắc đã đọc rồi, nếu có thời giờ đọc lại, nó cũng nói lên những điểm nào đó quan trọng trong tương quan của dân giao ước với Chúa và mặc khải một số điều. Cái trình thuật chương 25 ở tại Sít-tim nói lên cái sự bất trung của dân Do Thái đối với giao ước, bởi vì họ đi theo thần Ba-al. Và cái câu chuyện Pinchas đã xử một đôi gian phu dâm phù, một người đàn bà Man-dâm và một người Do Thái đó, nói lên cái chuyện bất trung này. Đó là một cái câu chuyện thời xưa tượng trưng cho cái sự bất trung, không phải chỉ về mặt tội điều răn thứ 6 hay điều răn thứ 9. Họ dùng cái hình ảnh này để nói lên một cái sự bất trung của dân Do Thái đối với dân. Bất trung trong cả những cái lĩnh vực khác. Thí dụ trong lĩnh vực thờ phượng, thí dụ trong lĩnh vực tương giao giữa con người với con người không như Chúa muốn, cụ thể tương giao của con với cha mẹ mà chúng ta vẫn thường nói đến như là điều răn thứ 4, hoặc tương giao ngược với điều Chúa muốn, đó là ví dụ hại tới mạng sống của người khác, hoặc là cướp lấy cái sở hữu của người khác, vân vân, tức là 10 cái giới răn đó. Mà bình thường các dân khác không phải là dân mặc khải, với kinh nghiệm của con người họ cũng nhận ra được, hễ làm người thì ai cũng nhận ra đây là điều ta phải sống. Có phải thế không thưa anh chị em? Cứ nghiệm lại mà xem, trong các tôn giáo lớn đều có cái nội dung của 10 điều răn này hết. Mà 10 điều răn này, nhất là trong 7 cái điều sau là tương quan hàng ngang giữa người với người đấy. Và trong các tôn giáo lớn đều có cái nội dung tương tự như thế. Và đạo ông bà của chúng ta từ xưa đến giờ cũng dạy con người ta, cũng nằm trong cái 10 điều răn này thôi. Cho nên khi mà chúng ta sống ngược với cái lương tâm của mình thì cũng là sống ngược với cái giới răn mặc khải ở trong đạo Do Thái Kitô giáo. Cho nên ta bất trung với Chúa không chỉ trong lĩnh vực điều răn thứ 6 hay thứ 9 mà cả trong những lĩnh vực khác nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay, cái lĩnh vực rất tế nhị và người ta phạm nhiều nhất là lĩnh vực nói ngược với sự thật. Bởi vì ngày hôm nay, cái phương tiện truyền thông đại chúng, nó giúp cho một lời nói, một hành động, một biến cố, bất cứ ở góc nào, chân trời nào, trên thế giới, trong phút chốc,
nhờ Internet, nhờ vệ tinh, nhờ truyền thanh, truyền hình, bất cứ ở đâu cũng có thể biết được. Nếu như những lời hay những biến cố ấy được truyền đi với một ý định không nằm trong sự thật, và điều đó chúng ta thấy rất thường xảy ra. Người ta có một định kiến gì đó với một ai đó, người ta liền viết bài, viết vở, phê bình, phê phán, thậm chí chửi rủa, phóng lên Internet ngay. Người ta nghĩ rằng người ta làm đó là người ta làm sự thật, người ta làm ngôn sứ. Nhưng mà có biết chăng ta đang làm ngôn sứ hay ta đang vu khống nhục mạ người khác? Ta phạm tới điều răng thứ 8 mà ta không biết. Đó, kính thưa anh chị em, nhưng cái chuyện xảy ra tại Sít-tim, cái sự bất trung của dân đối với Chúa không phải chỉ trong cái lĩnh vực tình dục, tình cảm, mà cả trong những lĩnh vực khác ta cũng có khả năng bất trung với Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Phụ nữ vừa hoàn tất hành trình nơi dương thế, bà được dẫn tới cửa thiên đàng để gặp Thánh Phêrô. Thánh nhân ân cần hỏi: "Chào chị, chẳng hay khi ở trên trần gian, chị có sống đời Kitô hữu tốt lành không?" Người phụ nữ nhẹ nhàng đáp: "Dạ thưa ngài, là người mẹ của 9 đứa con, suốt đời con chỉ có một điều tốt thôi." Thánh Phêrô hỏi: "Đó là điều gì vậy?" Người phụ nữ khiêm tốn trả lời: "Dạ, hằng ngày con chỉ dành thời gian chăm sóc gia đình, con biết nấu ăn và nấu rất ngon." Nghe vậy, Thánh Phêrô khen ngợi: "Ồ, thế thì tốt quá, con xứng đáng được vào thiên đàng." Thánh Phêrô liền mở rộng cửa thiên đàng cho người phụ nữ vào. một hồi kèn nổi lên tiếp đón. Thánh nhân nói với tất cả mọi người ở đó, các bà biết chăm sóc con cái và nấu ăn ngon, cũng có thể cứu được nhiều đàn ông khỏi sa hỏa ngục. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho thấy người phụ nữ được vào thiên đàng vì đã làm tròn bổn phận và trách nhiệm với gia đình. Thiên Chúa không đòi hỏi điều gì quá sức chúng ta, người chỉ mời gọi chúng ta làm mọi việc dù nhỏ bé, nhưng với trọn niềm cậy tin mến yêu. Trên con đường rao giảng tin mừng, Đức Giêsu đã gặp những người phụ nữ. Có người phụ nữ một đời tội lỗi, cũng có những phụ nữ tốt bụng chân thành. Quan điểm văn hóa Do Thái xem thường phụ nữ. Họ gánh chịu nhiều thiệt thòi, vì thế họ đi theo Đức Giêsu, mong tìm thấy lẽ sống cho cuộc đời mình. Trong số đó, có một phụ nữ bị bệnh loạn huyết suốt 12 năm cũng đi theo. Bà tự nhủ, tôi mà sờ được vào áo người thôi là sẽ được cứu. Nói là làm, bà can đảm len vào giữa đám đông, đi đằng sau và sờ vào áo Đức Giêsu. Tức thì, bệnh loạn huyết biến mất, bà cảm thấy trong người có một sự thay đổi lớn. Lúc ấy, Đức Giêsu cũng cảm nhận có một sức mạnh vừa chạm vào. Người liền quay lại để xác nhận với đám đông về sức mạnh của lòng tin và quyền năng của Thiên Chúa. Hành động của người đàn bà cho chúng ta kinh nghiệm về sự yếu đuối của con người. Sau 12 năm dài, mang trong mình chứng bệnh phụ nữ, bà đã vái tứ phương mà vẫn tiền mất tật mang. Đặc biệt, đối với người phụ nữ, bị nhơ uế không được giao tiếp và đụng chạm đến người khác. Lòng tin của bà có vẻ rụt rè kín đáo, nhưng mãnh liệt. Nhờ lòng tin, bà đã can đảm vượt qua những định kiến về văn hóa và lề luật. Đức Giêsu rất trân trọng đức tin và lòng can đảm nơi người phụ nữ. Điều đó đủ để phép lạ kỳ diệu xảy ra. Trong đời sống thiêng liêng, có những lúc chúng ta cảm thấy như đang bước đi giữa đêm tối mịt mù, đang bị nhấn chìm bởi bao khó khăn chồng chất. Đau khổ và cái chết luôn là gánh đè nặng trên thân phận con người, khiến chúng ta chán nản thất vọng. Đức tin chi phối mọi hành động của chúng ta. Đức tin làm cho chúng ta thấy rằng, ngoài việc làm đẹp lòng Chúa, thì tất cả chỉ là hư không. Đức tin làm cho chúng ta thấy sự yếu đuối của ta trước vẻ cao cả của Thiên Chúa. Đức tin giúp chúng ta dám làm tất cả những gì đẹp lòng Chúa mà không do dự, không hổ thẹn, không sợ hãi và không chùn bước. Thiên Chúa không bao giờ lãng quên những ai kêu cầu người. Tác giả Thánh Vịnh 27 đã hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa khi gặp gian nan thử thách và đã xác tín rằng, ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn, người che chở tôi trong liều thánh, đem giấu tôi thật kín trong nhà, đặt an toàn trên tảng đá cao. Mỗi chúng ta đều mang những bổn phận với bản thân, gia đình và xã hội. Bổn phận ấy đôi khi như một gánh nặng, nhất là những lúc đau bệnh hay gặp thất bại khiến chúng ta mệt mỏi chán chường. Hãy thi hành bổn phận với lòng yêu mến và niềm tin son sắt, vì bổn phận là giấy vào nước trời. Lạy Chúa là nguồn tình thương, xin chữa lành mọi thương tích trong tâm hồn chúng con. Xin nâng đỡ đức tin yếu kém để chúng con can đảm tuyên xưng và làm chứng cho Chúa giữa trần gian. Xin thắp lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa tin yêu để chúng con lướt thắng những yếu đuối của phận người mà vươn lên vui sống. Xin tẩy rửa tư tưởng chúng con khỏi mọi nghi ngờ dối trá để chúng con vững tin Chúa là nguồn chân lý đích thực, và chỉ có Chúa mới lấp đầy mọi nỗi khát vọng của chúng con. Amen.
Con sống đời con như tất cả tình yêu, vì Chúa đã ban cho đời con rất nhiều, bao nhiêu tình yêu đã hiện thân giáng thế, là chính mẫu mực bước đường đời chung tiên, vui sống thực hiện ước nguyện tình thiên thu. Sức sống đi theo nguồn nghiệp ông, Chúa là tất cả ở trong con, để cho con mang sức sống đi theo nguồn nghiệp ông, Chúa là tất cả.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.